điệu chùa Phước Lâm. Bắt đầu đi vào nề nếp sinh hoạt của chùa, buổi sớm hết mấy thầy trò thức dậy công phu rồi tập thể dục. Hôm nào cũng vậy, dẫu không cần áo lễ tươm tất, cứ quần áo tập thể dục như vậy, cả chùa đều phải lên chánh điện chắp tay đọc lời phát nguyện rất nghiêm trang. Nguyện trọn đời hiến thân cho đạo để phục vụ chánh pháp, phục vụ chúng sanh. Chỗ nào chánh pháp cần, con đến. Chỗ nào chúng sanh cần, con đi, chẳng kể gian lao, chẳng nề khó nhọc. Sau đó các chú đi bộ đến trường làng để học, buổi chiều ở chùa thầy dạy. Sợ nhất là môn học huấn mông, mỗi ngày học từ 3 đến 7 chữ, tùy theo đứa học trước học sau. Mỗi tuần thầy đều bắt viết lại để kiểm tra, cứ sai một chữ là bị phạt một roi. Cây roi mà sư huynh Chân An đặt tên là Đả Thần Tiên, hầu như không tuần nào là không viếng thăm mấy cái mông các chú. Mỗi khi thầy đi vắng là cả đám điệu được nghỉ buổi học Hán văn, tha hồ vui chơi tự do, thoải mái. Hôm nay trời mưa, không ra ngoài chạy giỡn được, không biết làm gì, mấy chú tụ tập lại chơi trò giật tay, chơi ăn gian rồi cãi nhau ổm tỏi. Sư huynh Chân An đang nằm học kinh, thấy vậy bèn gọi.
Đứa nào nghe kể chuyện Tề Thiên không?
Nghe!
Cả đám reo lên mừng rỡ, chạy ào lại, xô vào người sư huynh. Chân An bật dậy, dàn xếp đám nhốn nháo.
Ngồi im đàng hoàng, huynh kể. Bữa hổm tới đâu rồi?
Tới chỗ Tề Thiên khoe cái áo cà sa với Kim Kỳ trưởng lão.
Lão viện chủ thấy áo quý quá, bèn sanh tâm chiếm đoạt. Lão mượn áo cất đi, rồi sai đệ tử trong chùa, nửa đêm chất củi đốt phòng thầy trò đường tăng. Tề Thiên thấy những người này giả tâm ác quá, nên tương kế tựu kế, bày trò gậy ông đập lưng ông. Bèn đằng dân lên trời mượn cái tháp chắn lửa, đem về che một mình thầy Tam Tạng lại. Còn thì để cho đám người kia đốt phòng chơi, cháy một phòng chưa đã, Tề Thiên liến khỉ thổi thêm gió phù phù, cho lửa cháy lan hết cả chùa. Lửa cháy phừng phừng không dập tắt nổi, lão viện chủ và đám đệ tử chạy quắn đít.
Đáng đời, cháy cho chết mấy lão tham lam ăn cắp.
Cả đám nhảy lên còng còng, reo hò giật nhau ngã lăn lóc. Bỗng Trần Phước nói lớn,
hay mình chơi trò đóng giả Tề Thiên đi.
Cả đám nhao nhao,
phải rồi, chơi đi.
Vậy là phân công, Trần Đức làm Tề Thiên, Trần Hòa làm Trư Bát Giới, Trần Hậu làm Sa Tăng và Trần Thanh làm Tam Tạng, còn Trần Nghĩa làm con ngựa. Con ngựa lấy 4 cái miễn dùa, xỏ lỗ cột vô tai Trần làm móng. Ngựa Trần Nghĩa bò bằng miễn dùa nghe lộp cộp, cổng đường tăng Trần Thanh trên lưng. Ngựa ngẫu hứng hất thầy văn ngã lăn cù, cả bọn cười âm ỉ rồi la hét rân trời. Đạo diễn Chân An mệt hết hơi vì đám diễn viên phá bỉnh cứ diễn những trò không có trong kịch bản. Sư huynh Chân An đi học, những ngày nghỉ huynh thường về chùa thăm thầy. Huynh có rất nhiều chuyện để kể. Có lần huynh kể chuyện Thạch Sùng, huynh kể hay tới nỗi cả đám đều thấy ghét Thạch Sùng, ghét đến mức nảy ra sáng kiến diệt thằng Lằng. Vậy là cả bọn lấy dây thun đi tìm thằng Lằng mà bắn. Tội nghiệp mấy chú thằng Lằng trong chùa hôm ấy gặp phải nạn kiếp, lớn nhỏ cả bầy. Dù thằng Lằng xám ở nhà bếp hay thằng Lằng vàng trên chánh điện đều bị săn lùng ráo riết. Hầu hết từ bị thương đến ngắt ngoải, đuôi không rụng thì cũng móp mỏ, quằn lưng. Hôm đó thầy gọi cả đám vào phòng, bắt đứng thành hai hàng rồi nói,
các con bắn giỏi quá ha.
Thầy tréo hai tay sau lưng, đi tới đi lùi trước hai hàng tội phạm, gương mặt thầy có vẻ bí hiểm làm sao. Cả đám nghe thầy khen mà tim đập thình thịch. Thầy dừng lại trước mặt từng đứa hỏi,
con bắn trúng ở chỗ nào?
Mỗi đứa lần lượt trả lời, đứa bắn trúng đầu, đứa bắn trúng cổ, trúng lưng, trúng đuôi, vân vân. Sau đó thầy bảo cả đám cởi hết quần áo ra, đứng áp vô tường, ôm cột như con thằng Lằng, rồi bắt từng đứa thay phiên nhau. Đứa này lấy thun bắn đứa kia 30 cái thật mạnh, vào đúng vị trí mà đứa đó đã bắn trúng thằng Lằng. Phải kéo căng sợi thun, bắn hết ga, kêu cái bụp vào người, đầu điếng nhảy dựng mới kể, bắn nhẹ là không tính, đếm lại.
Chân Thanh thưa với thầy là chỉ bắn dọa chứ không bắn trúng.
Thầy bảo chú khỏi quay mặt vô tường mà quay mặt ra, đứng nhìn cảnh các bạn chịu hình phạt. Xong rồi, thầy đích thân cầm cọng thun đi lại kề ngắm thẳng vào mũi chú, nhưng bắn cái chốc vào vách tường sát bên lỗ tai. Nãy giờ nhìn thảm cảnh rùng rợn, chú đã sợ thất kinh hồn vía, mồ hôi chảy ròng ròng, da gà da vịt nổi cứng cả người. Giờ tới lượt mình, nghe tiếng dây thun xé gió nã cái chát vô tường, chú điếng hồn nhắm mắt lại khóc thét. Thầy ngừng tay hỏi: "Không trúng mà sao khóc?" Chú mếu máo: "Dạ con sợ."
"Sợ nhiều không?"
"Dạ sợ dữ lắm, sợ dữ lắm thầy ơi." Giọng chú run lập bập liếu cả lưỡi.
"Con sợ sao thì thằng Lằng nó cũng sợ vậy, mai mốt còn bắn thằng Lằng nữa thôi."
Chú nức nở: "Dạ thôi, dạ thôi, con không dám vậy nữa."
Cả đám đỏ cả lưng, sưng cả đít, đầu cổ bỗng rát, không dám khóc lớn, dắt nhau lủi thủi theo sư huynh chân hiền đi xức dầu vô chỗ bị bắn. Sư huynh vừa xức dầu cho cả đám, vừa khịch khịch mũi, cố kèm cái sống mũi cay cay. Lúc mặc áo cho chân thanh, thấy áo chú bị rách một lỗ, huynh đi lấy kim chỉ ra giá lại cho chú rồi mới mặc vào, dỗ về cả đám: "Mai mốt đừng chơi dại vậy nữa ngang." Mà nào có đừng được, vài hôm sau thầy đi vắng, cả đám lại bày ra trò đi đào dế đá. Trận đó lại cũng bị thầy phạt kiểu như trước, mấy cái đầu trọc sưng dù vì phải làm dế đá nhau. Ở Phước Lâm vui nhất là ngày có ba ở quê lên thăm. Ba đi với chú Sáu, ba của Chân Đạt. Thời chiến tranh đường xá lại xa xôi, từ quê lên phải đi mấy chặng xe. Hai người cha xách lên nào bắp, nào khoai, nào bánh tét nhân chuối, vân vân. Cầm đòn bánh tét do má gói, chú bật khóc: "Má thương chú nhiều lắm, lần nào cũng đòi đi, nhưng nhà không thể đi hai người vì sợ tốn tiền xe. Má dành dụm gói ghém tất cả những món gì chú thích gửi theo ba, kèm những giọt nước mắt. Có lần má lên thăm, hỏi chú có bị thầy đánh đòn không, chú nói có. Nghe con trả lời một cách nhẹ nhàng mà lòng má đau thắt, nước mắt tự nhiên tuôn ra không lau kịp. Chú hoảng hồn, không ngờ má lại khóc dữ như vậy. Chuyện bị đòn ở đây là thường." Chân Đức đứng gần đó thấy má chú khóc, bật nói:
"Ở đây đứa nào không bị đòn mà thím khóc, đứa nào không bị đòn là thành Phật rồi."
Chân Đức kéo má lại nói nhỏ: "Đố thím ở đây, quần áo tụi con rách chỗ nào trước?" Má lắc đầu. Chân Đức nói: "Rách đít, bị roi cạp liền liền, mau rách lắm."
Má bật cười, lau nước mắt và kéo Chân Đức vào lòng, định dở lên coi thử. Nhưng Chân Đức dùng chạy trớt để lại một tràng cười ngất.
"Bộ thím tính đi tìm kho báu hả? Cái mồm của con là cái bản đồ kho báu quý lắm á, bí hiểm vô cùng. Đường dọc đường ngang rối còn hơn ổ 80 đời con nhện nữa đó."
Nói xong chú thoát cái tót lên ngọn cây bưởi. Chân Thanh an ủi má: "Chú Đức phá trời thần, lại làm biến học nên mới bị đòn nhiều. Con ít bị đòn lắm, má đừng có lo cho con."
Nghe chú nói vậy má mới yên bụng. Ba lên thăm ở chơi đôi ba ngày. Những ngày ấy chú càng cố gắng học thật tốt, thật ngoan để không bị sư phụ nhắc nhở. Chú sung sướng nhất là lúc ba hỏi thăm về chú, thầy gật gật đầu: "Ừ, nó cũng được." Chỉ bấy nhiêu lời thôi mà chú hãnh diện lắm. Chú nghĩ mình đã làm cho ba vui. Chú đem những quyển tập học ra cho ba coi, toàn những điểm và lời phê tốt. Ba vỗ vỗ vào lưng chú rồi ôm lấy chú, nói: "Con ráng học giỏi, ở tu với thầy, đừng có quậy bị đòn đau lắm nghe con." Nói là nói vậy chứ ba thừa biết là chú rất ngoan hiền. Ở nhà ba má chưa từng bao giờ đánh chú một roi. Tan học ở trường là chú chạy thật nhanh về để có thời gian ở bên ba nhiều nhiều một chút. Thà không lên thăm thì còn nhớ ít. Ba lên thăm, về rồi là mấy ngày sau chú còn ngẩn ngơ. Đưa ba ra bến xe lam về quê, chú đứng nhìn theo cho tới khi đám bụi khói sau xe tan hết mà nước mắt vẫn còn rớt. Vậy mà khi về chùa, sư huynh Chân Hiền hỏi nhỏ: "Có muốn theo ba về quê nghỉ tu luôn không?" Thì chú đáp: "Em nhớ má nhớ ba lắm, nhưng em nói là em theo thầy tu rồi, dù gì đi nữa cũng không có bỏ tu mà về." Chân Hiền cười vuốt đầu chú và nói: "Giỏi, nhớ vậy ngang." Rồi hai huynh đệ ngoéo tay cười toe toét. Không hiểu từ lúc nào thầy đã đứng bên cánh cửa nhìn ra thấy cảnh đó. Chắc thầy cũng đoán được anh em chú thì thào với nhau điều gì. Gương mặt thầy xúc động và lộ rõ sự hài lòng. Thấy chú quay qua bắt gặp, thầy im lặng đi vào phòng. Nhìn theo dáng thầy, không hiểu sao trong lòng chú trỗi lên một niềm thương kính kỳ lạ. Chú nghĩ bụng: "Không bao giờ chú bỏ thầy." Năm 1964, học xong chương trình gia giáo, tinh thông hai thời công phu và bốn quyển luật bằng chữ Hán, thầy quyết định đưa chú xuống học lớp sơ đẳng Phật học ở chùa Phổ Quang. Những ngày hành điệu ở Phước Lâm đã qua, lưu lại trong chú biết bao là kỷ niệm. Làm sao quên được những đêm gần Tết nhớ nhà, khóc phong trào, một đứa thúc thích là cả dãy sùi sụp. Có lần sau một trận khóc tập thể, đám trẻ ngủ say dùi, đạp rớt cả chân Đạt, chú nhỏ nhất xuống đất. Chân Đạt lồm cồm bò lên, bộ dáng cao, vừa té đau, giật mình, nên cứ leo lên rớt xuống, chú bật khóc hu hu. Cả đám thức giấc, nghe tiếng lại tưởng là có khóc đợt hai, bèn hưởng ứng. Lần này vì người khởi xướng khóc hơi lớn, nên dàn đồng ca cũng theo đà nâng cao âm lượng. Sư huynh Chân Hiền từ bộ dáng bên kia giật mình thức giấc, hỏi: "Chuyện gì vậy?" Chân Đạt bẹo bạo:
"Mấy anh đạp con té xuống đất đau quá sư huynh ơi."
Cả đám dở lẽ nín khóc, lại quay qua rút rít cười. Rồi những ngày học bài chưa thuộc, ham chơi, bị thầy đánh đòn, cây đã thần tiên của thầy sao mà nó đau chết điếng. Những buổi tụng kinh lễ Phật lắng vào tiềm thức thành thói quen. Mái chùa Phước Lâm trở nên thân thuộc, đi vào ký ức tuổi thơ của chú còn đậm nét hơn cả ngôi nhà nơi chú sinh ra. Hình ảnh vị thầy lưu dấu rất rõ trong tâm tưởng. Thầy đã cho chú những bài học quý giá nhất, mà sau này đi xa lớn lên thu nhận đệ tử rồi, chú mới hiểu được hết.